南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩他萨。南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩他萨。南无大释迦牟尼佛，阿拉哈。阿多萨玛萨摩他萨，
是吧？各位安坐。xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagge kame charupe girisi karatate chantalihe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavatum hikhete fummacha.Yang tu deva zalatala visame yakhaganda banagati tang santi Yang munivaravachanang sadavome sunang tu dhamma savanakalo ayang padang tadhammaSavanakalo ayang padang tadhamma Savanakalo Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giớiChư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn.Chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đâyXin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2011. Chúng ta học tiếp theo phần sở hữu ngã mạn. Chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về sở hữu ngã mạn, bốn chi phần của sở hữu ngã mạn.Chính cách so sánh. Và bây giờ chúng ta tới bảy loại ngã mạn. Thì trong cái định liệt nghĩa về ngã mạn á, có một cái điểm then chốt mà chúng ta cần phải nhớ, bởi vì đây là một cái pháp học, nhưng mà pháp học này để ứng dụng, cho nên là chúng ta nhớ cái điểm then chốt. Đó là khi mà cái ngã mạn phát sinh trong tâm ta đó, thì cái gốc rễ nó nằm ở chỗ đó, là chúng ta đây so sánhTự ta so sánh, chúng ta so sánh cái ngã của mình. Tức là so sánh cái tự ngã của mình. Cái ngã mạn phát sinh lên trong tâm chúng ta. Cái gốc của nó nằm ở chỗ so sánh. Và chúng ta so sánh cái gì? So sánh cái tôi và cái của người khác. Tôi so sánh tôi.Với anh, với chị, với ông, với bà, với cô, với chú, với tất cả những người khác đây. Tức là so sánh cái tự ngã và cái tha ngã. Khi mà chúng ta nghe đến đây rồi, Thì chúng ta khi học trong tà kiến đó, thì trong tà kiến chấp ngã. Chấp ngã cho nên nó mới có tự ngã, mới có cái tha ngã. Thì như vậy khi cái so sánh mà phát sinh lên, mình so sánh với người khác là tà kiến nó đã có mặt trước đó rồi, cho nên nó mới xác định là có cái ngã, có cái tự ngã và có cái ngã sở, tức là có cái của tôi. Thì đây là có của người khác. Thì trong cái so sánh này đó, thì nó đi vào cái phần ngã sở rất là nhiều. So sánh cái mà mình có với cái mà người khác có. Và cái sự so sánh đó nằm ở ba cái mức độ, là mức độ hơn, mức độ bằng và mức độ thua. Thì khi chúng ta so sánh như vậy, thì lần trước chúng ta có nói là nó sẽ chia ra làm 9 cách so sánh. Ngay cái hơn này nó cũng chia ra làm 3 nấc. Hơn, ỷ, hơn. Hơn, ỷ, bằng. Hơn, ỷ, thua. Và bằng cũng 3 cách, thua cũng 3 cách. Thành ra nó có tất cả là 9 cách. Và cái chữ ỷ này xin nhắc lại, tức là dựa vào cái mà mình xác định là mình hơn, để mình thể hiện 3 cái cách thức mình hơn. Bây giờ mình nghĩ là thế gian này không ai hơn mình cả, là hơn nhất rồi, cho nên hơn, ỷ, hơn. Bây giờ mình hơn, nhưng mà mình dựa vào cái hơn mình đó để mình nói mình bằng. Nhưng mà cái bằng đây không phải là khiêm tốn, mà mình tự xếp vào là mình ở cái cấp độ này, để khi mình có mặt trong cấp độ này đó, thì mình thấy mình không phải ở trong cấp độ này mà mình vượt trội lên. Và hơn và ỷ thua, biết mình hơn nhưng mà cho mình thua, thì cái này không phải là tự ti, mà cái này là một cái cách ngã mạn tự đắc ngầm, giả như mình không có hơn người ta, để mình xuất hiện nơi đó đó, đột ngột, vĩ đại. Thành ra cái ngã mạn của mình tăng chứ không có giảm. Và bây giờ bằng là ỷ bằng, ỷ bằng, ỷ hơn, bằng mà ỷ bằng, bằng ỷ thua, bằng mà ỷ hơn. Mình biết mình bằng người ta rồi, nhưng mà mình không chấp nhận mà ỷ hơn, thì nó sẽ đưa đến cái tình trạng là khoe khoang, khoác lác. Bằng mà ỷ bằng, tức là bằng giữa cái bằng mình đó, để nói rằng là thiên hạ có cái gì tôi có cái đó, thiên hạ ở tầm cỡ nào tôi ở tầm cỡ đó. Đây là một dạng tự đắc. Bằng ỷ thua, chứ mình biết mình bằng rồi, nhưng mà mình đó, dựa vào cái bằng của mình để mình nói thấp hơn, thì cái tình trạng này cũng giống như là hơn mà ỷ thua. Bây giờ thua mà ỷ hơn, thua, biết mình thua mà không chấp nhận, muốn mình hơn. Nó sẽ đi tới một cái cách thức của cái ngã mạn này đó là khoe khoang, khoác lác, là phô trương, là nổ, để cho là tự mình nâng mình lên, không có thua kém ai hết. Hoặc là thua là ỷ bằng, thì nó cũng cái dạng như trên, nhưng mà ở mức độ coi như là bớt bớt lại một chút. Cũng có nổ mà nổ vừa vừa, nổ quá thì nó cháy nhà cháy cửa hết, cho nên là cũng có tự cao tự đại trong này, nhưng mà nó bớt lại chút, nó hạ giọng xuống một chút. Rồi thua, ỷ thua thì như chúng ta biết rồi, đây là một cái dạng tự ti giả. Ba cái này đó là dạng tự ti giả. Hai cái này, cái tự ti giả là thua và ỷ thua đó, làm cho mình á, biết mình thua rồi, mình làm cho thua hơn nữa, để cho trong cái mà cực kỳ mà gọi là thấp kém này đó, thì mình dùng cái thấp kém khác để mình bôi cho trét trấu người khác. và làm cho người ta phải sợ hãi mình, làm cho người ta phải lùi bước. Và cái này mình cảm thấy mình chiến thắng và mình dương dương tự đắc trong cái thua ỷ thua này. Đó là những cái trạng thái tâm cực kỳ ô nhiễm. Và bây giờ trong cái phần kế tiếp này đó, chúng ta nói đến 7 cái loại ngã mạn. Thì trong cái 7 cái loại ngã mạn này đó, nó cũng chỉ nằm trong cái gốc cơ bản của nó, là khi chúng ta so sánh cái ta của mình với cái ta của người khác. Và đặc biệt là chúng ta so sánh cái mà chúng ta có với cái người khác có. Và xin nhắc lại một lần nữa là trong Đạo Phật nói là cái chúng ta có là chúng ta đang gặt cái quả. Thì khi chúng ta gặt cái quả này đó, thì cái quả này có thể là cái quả lành, có thể là cái quả không lành. Thì quý vị thấy rồi đó, nếu người ta gặt cái quả lành, tức là người ta được nhiều thứ, thì nó cũng làm cho cái sự tự tôn tăng lên. Và nếu người ta nó gặt cái quả không lành, người ta phải nhận cái sự bất hạnh nhiều quá, sự thua thiệt nhiều quá, sự khổ đau nhiều quá, cũng đưa đến sự tự ti. Đó là hai cái. Nhưng tại sao đó là trong cái từ ngữ Phật học chúng ta dùng ngã mạn, và khi nói ngã mạn thì cái khuynh hướng khi mình hiểu đó, hoặc là ngay cả trong cái trong chánh tạng cũng chỉ nói đến một cái khía cạnh là tự tôn mà không có nói đến khía cạnh tự ti nhiều. Bởi vì cái tự ti này nó cũng là một cái hình thái mà người ta đã nhận ra rằng người ta có cái sự bất hạnh nhiều quá. Và chính cái sự bất hạnh đó đè chịu trong đời sống người ta, làm cho người ta phải bị bẹp ở dưới đó. Nhưng mà trong cái tâm thức của người ta đó, người ta muốn hất tung cái đó lên, người ta muốn dương lên. Người ta lưu duyên bằng nhiều cách khác nhau. Và chính nhiều cách khác nhau đó, nó xác định một cái tư thế ứng xử của chúng ta đối với cái quả này. Một cái tư thế xử lý của chúng ta đối với cái quả này. Và cái sự ứng xử, sự xử lý này, nó chính là chúng ta gieo xuống những cái nghiệp của mình. Nghiệp được gieo trồng xuống mà chúng ta không hay, chúng ta không biết. Sẵn đây cũng nói cái này, nói nhiều lần rồi mà vẫn thấy cần thiết có dịp là phải nhắc lại. Những người nói rằng là tôi đây là phải trả quả, tôi đây phải trả nợ, đó là những cái từ ngữ sai lầm, không phải của Phật học. Phật học nói rằng tôi gieo cái nhân thì tôi sẽ gặt cái quả. Gieo nhân nhất định phải gặt quả. Nhưng khi cái quả có rồi thì tôi xử lý ra sao? Giống như tôi là nhà nông, tôi gieo cái giống lúa này, thì bây giờ đến mùa tôi phải gặt cái lúa này. Ví dụ như tôi gieo nàng thơm chợ đào thì tôi gặt nàng thơm chợ đào. Nếu mà tôi gieo cái lúa huyết rồng thì tôi sẽ gặt lúa huyết rồng. Nhất định không có gặt lộn được. Gạo đỏ, gieo cái hạt giống lúa đỏ, tôi gặt lúa đỏ. Gieo hạt giống lúa thơm, tôi gặt lúa thơm, nhất định không đổi. Nhưng khi tôi gặt rồi đó, thì bây giờ tôi xử lý với cái quả này ra sao? Thì cái xử lý này chính là cái tôi đang gieo xuống một cái nhân mới. Và cái xử lý này phát sinh ở đây đó quý vị, phát sinh ở đây. Tôi nhận thấy rằng cái tôi có đây là thiện lành, cái tôi có đây là không thiện lành, cái tôi có đây là những cái quả mà gọi là an vui, đây là những cái quả khổ đau của tôi. Và khi tôi biết rõ được như vậy, tôi phải ứng xử với lại những cái quả này ra sao? Gặt thì tôi đang gặt đấy. Lúa đang vô bồ tôi đây, nhà tôi có lúa đây, nhưng mà tôi xử lý lúa này ra sao? nó nằm ở đây. Khi tôi xử lúa, lý cái lúa này bằng cái sự suy nghĩ như thế này, thì nơi đây nè, tôi đang tạo nghiệp đây, tám cái tâm động tâm. Cho nên người nào nói rằng là tôi phải chung sống với người này bởi vì tôi nợ nần người này, tôi trả người này, người đó không phải nói đến đạo Phật, không có dính dáng gì tới đạo Phật cả. Và người đó đó đang tự hại mình rất nhiều, bởi vì người ta nghĩ người ta trả nợ, cho nên phải gồng mình lên mà trả nợ. Có khi đó người ta trả nợ, người ta vừa chửi, người ta vừa trả nợ. Người ta vừa sân hận, người ta vừa trả nợ. Người ta vừa xót thương cho sân phận của người ta vừa trả nợ. Tất cả những cái đó đều gieo xuống những cái hậu quả kế tiếp cho mình đây. Gieo xuống những cái nhân không lành của mình. Đạo Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Đạo Phật là đạo thoát khổ. Đạo Phật là đạo mà khi chúng ta gặp cái khổ, chúng ta biết con đường đi ra. Đạo Phật không có dạy chúng ta cam chịu, không dạy chúng ta nhẫn nhục. Đạo Phật dạy chúng ta kham nhẫn, dạy chúng ta nhẫn nại. Chúng ta phải kham nhẫn bởi vì chúng ta phải gặt quả, không có thể đổ cái quả này ra nhà người khác. Dạy chúng ta nhẫn nại bởi vì cái quả nó đến, chúng ta không có thể làm khác hơn được. Nhưng trong chữ nhẫn nại và trong chữ kham nhẫn, nó có trí tuệ. Có trí tuệ là bây giờ tôi nhận thấy cái quả này đây, thì tôi biết rằng đây là sự tốt lành, đây là sự bất hạnh. Tốt lành tôi phải tiếp nhận ra sao, và bất hạnh tôi phải tiếp nhận ra sao, để tốt lành này thêm tốt lành mà bất hạnh này phải ra đi. Đó là cái ứng xử của tôi đối với cái quả của mình. Không có cam chịu. Và mỗi một kiếp sống của chúng ta, khi chúng ta nhận một cái quả của mình, nó là một cái bài học về tâm linh. Còn cái sự vô minh của chúng ta đó, là khi chúng ta nhận được những cái quả phúc an lành của mình đó, thì chúng ta sẽ làm cho ngã mạn chúng ta tăng trưởng, sự tự tôn của chúng ta tăng trưởng, cái niềm tự hào, sự hãnh diện của chúng ta tăng trưởng. Và khi chúng ta nhận những cái mà bất hạnh của mình, những cái có mà có cái điều xấu của mình đó, làm chúng ta bị hèn yếu đi, chúng ta mặc cảm tự ti, và chúng ta dùng dãy trong cái lưới mà chính chúng ta đây áp đặt xuống, chúng ta đây không thoát ra được. Cả hai đều là hai cái khía cạnh của một cái kẹp, của một cái gọng kim. Ở trên cũng đè xuống mà ở dưới cũng bóp chặt lại. Nó bóp chặt lại trong cái đời sống của chúng ta, không có lối thoát. Chúng ta không học được gì trong chính cái đời sống hiện tại của chúng ta đó, khi những cái quả lành cũng như quả không lành trổ ra. Và sự cam chịu này, sự nhẫn nhục này, đưa đến hậu quả, không đưa đến kết quả. Hậu quả có thể xảy ra trong hiện tiền, hậu quả có thể xảy ra trong đời tới. Bởi vì ngay từ bây giờ chúng ta đã nhận định ra mà chúng ta không vươn lên được, chúng ta không có một cái lối thoát, không chờ đợi đến bao giờ chúng ta mới có lối thoát. Chúng ta sống chung với cái người thân chúng ta đây mà chúng ta bị người đó hành hạ, chúng ta bị người đó đưa vào trong cái sự tận cùng của tâm thôi, mà chúng ta nói tại tôi mắc nợ cho nên tôi phải ráng trả. Đó là một cái câu nói giống như mình cầm một cái dao mình tự giết mình, giống như mình cầm một cái tấm vải đen tối mình trùm xuống hết cái cuộc đời của mình. Đạo Phật không bao giờ nói câu đó, và đạo Phật không bao giờ dạy chúng ta suy nghĩ như vậy hết. Chúng ta biết chắc đây là cái quả chúng ta phải gặp, cho nên chúng ta phải sống với một cái người hoặc là với những người mà người ta giày xéo mình, người ta làm cho mình khổ đau. Nhưng tôi ứng xử ra sao? Tôi phải xử lý thế nào để mà tôi ra khỏi nơi đây? Kiếp này mà tôi không ra khỏi được cái tấm lưới này thì không có thể nói đến kiếp sau. Bởi vì cái lưới này nó sẽ thích chặt, cái sự tâm tối này nó sẽ gia tăng sự tâm tối. Bây giờ thấy một khe hở phải đi ra, thấy một con đường có lối thoát phải đi ra. Còn người ta khi không hiểu đó, người ta nói tôi phải trả nợ. Không có nợ gì để trả cả. Chúng ta không có nợ nần ai hết. Chúng ta chỉ có một điều là trong vô minh chúng ta gieo xuống những hạt giống bất hạnh của mình. Và giờ đây đó, mình phải nhận lấy những cái quả bất hạnh của mình. Nhưng mình có quyền ra khỏi cái quả bất hạnh, và mình có quyền gieo xuống những cái hạt giống an lành cho mình. Hãy nhớ như vậy, nó nằm ở đây. Không có sự cam chịu, không có sự nhẫn nhục. Tất cả sự cam chịu, sự nhẫn nhục đều là quốc kết của tâm sạch. Và nó chờ cái giờ phút mà nó đúng cái liều lượng của nó sẽ nổ tung. Cho nên người ta nói đó, hiền quá thì quá cục. Cái người hiền ai muốn nói gì nói, người ta không nói gì hết á. Nhưng mà đến khi cái sự phẫn quốc lên cực độ đó, thì cái ác nó sẽ phát ra. Cái người mà nhẫn nhục lâu á, thì cái người đó nuôi dưỡng cái sân độc và sân ác ở trong tâm. Và khi cái sân độc sân ác này nó bùng nổ lên á, thì cái người đau khổ nhất vẫn là cái người mà đã để cho cái quả bom của sân độc và sân ác nơi mình phát ra. Không phải là cái người chung quanh. Người chung quanh gặt cái quả, nhưng mà người này đã gieo xuống những cái nhân, và những cái nhân này nó sẽ tiếp tục trổ những cái quả bất hạnh cho chính mình. Chúng ta nhớ như vậy, để đó khi chúng ta hiểu được chính xác cái đạo Phật thì chúng ta bao giờ cũng có thể thay đổi cái số phận của mình. Và chúng ta không bao giờ đó để cho tất cả những cái quả này nè, nó làm cho chúng ta đi vào con đường thoái quả. Và nên nhớ, ngay từ trong đời sống này, ngay từ trong cái phút hiện tại này, khi chúng ta nhận ra cái gì chúng ta sai, khi chúng ta nhận ra cái mà đẩy chúng ta đến tột cùng sự đau khổ này, chúng ta hỏi với mình, đi ra hay là cúi đầu để mà cho nó chà đạp? Chúng ta vươn lên hay là chúng ta thoái đọa? Thì chúng ta phải hỏi mình, bởi vì cái quả này nó hiện tiền rồi. Còn đi ra như thế nào để mà chúng ta thoát thân luôn, thì cái chuyện đó tùy hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta sẽ học cách đi ra. Còn khi chúng ta sống một đời sống mà chúng ta nói rằng chúng ta sống để chúng ta thành tựu trên thế gian này, để cho chúng ta đó được nở mày nở mặt, để mà chúng ta không thua kém ai trên thế gian này, thì cái đó đời nối tiếp đời. Chúng ta sẽ luân hồi trong cái suy nghĩ về cái ngã mạn của thế gian này. Còn nếu chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ biết rằng đó, bất cứ cái gì xảy ra chúng ta phải xem nó quả lành hay không quả lành. Và chúng ta ứng xử nó để chi? Để chúng ta học từ đấy một cái bài học về tâm linh. Tức là quả lành này chúng ta đã gieo cái hạt giống gì, bây giờ chúng ta gieo tiếp cái hạt giống đó. Đây là quả khổ đau, chúng ta đã gieo hạt giống gì, bây giờ hãy ngưng lại những cái hạt giống đó. Đó là bài học về tâm linh để đưa chúng ta đi đến sự tiến hóa. Còn nếu chúng ta không nhìn ra được cái điều này thì chúng ta sẽ luân hồi. Chúng ta đi trong pháp thế gian, chúng ta để cho pháp thế gian là tham sân si này nè dẫn chúng ta đó từ đời này sang đời khác. Chúng ta cứ đi như thế. Cho nên khi xác định mình có một cái ngã, có cái tự ngã, và chấp nhận cái tha ngã nơi người khác, chúng ta đã thấy chúng ta chấp ngã rồi. Và chấp ngã này chính là cái gốc tà kiến đã có ở trong ta. Và khi chúng ta chấp nhận mình có cái ngã, mình nói có cái của tôi, thì đây tà kiến đã có mặt ở trong tâm. trên cái nền của tà kiến đó, nó duyên với một pháp thứ hai, đó là pháp ngã mạn phát sanh, khiến cho chúng ta nảy sinh trong tâm chúng ta sự suy nghĩ so sánh cái này với cái khác. Và bây giờ chúng ta xem có 7 hình thức ngã mạn mà trong chánh tạng đã đề ra. Thực tế thì nó nhiều hơn thế nữa, nhưng mà đây chỉ nói 7 cái pháp căn bản thôi.